Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời các bạn ăn quả. Như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để chúng ta buông xả thân và tâm. Vậy thì xin mời quý Phật tử, chúng ta hãy nhắm mắt lại và buông xả mọi ưu tư phiền muộn để cho thân tâm tự tại. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy xin giảng về kinh Pháp Cú câu số 41 và lấy tựa đề nó là thân tu tập. Cái bài kệ Đức Phật dạy như sau: không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì nhân duyên mà Đức Phật nói cái câu pháp cú này là ở tại Jetavana. Thì khi ấy có một vị tỳ kheo tên là Thích-sa. Thì vị này sau khi tu tập, đi xuất gia tu tập một thời gian, thì trong người ấy tự nhiên trở thành bệnh, nó nổi từng những cái mục. Lúc đầu thì những cái mục nhỏ nó nổi lên, rồi sau rồi từ từ nó lớn rồi nó lở lét, nó mọc đầy người và lở lét khắp người. Thì khi mà nó lở lét như vậy á, vì đại đức Thích-sa này không thể nào mà tiếp tục tu nữa mà phải nằm ở trong tịnh xá. Thì lúc đầu thì bệnh còn ít, thì vị đại đức này còn được các chư tỳ kheo giúp đỡ. Nhưng mà khi mà bệnh nó càng ngày nó càng lở loét nhiều thì các chư tỳ kheo không có ai mà dám lại gần hết, bởi vì nó hôi thối quá độ cho nên là không ai giúp đỡ được. Thì lúc ấy đại đức Thích-sa nằm ở trong tịnh xá gần hấp hối, thì Đức Phật nghe được, cho nên là chính Đức Phật đến gặp vị đại đức này, rồi Đức Phật mới tắm rửa cho vị tỳ kheo này. Thì khi thấy Đức Phật tắm rửa cho vị tỳ kheo thì chư tăng cũng cùng đến và giúp đỡ, phụ giúp với Đức Phật. Thì sau khi tắm rửa xong cho vị tỳ kheo thì Đức Phật nói cái câu pháp cú này, tức là để mà giúp cho vị tỳ kheo tu tập quán chiếu về cái thân. Thì Đức Phật mới nói rằng không bao lâu thân này sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như khúc cây vô dụng. Thì khi mà Đức Phật nói cái bài kệ này xong á, vì tùy theo quán tưởng và chứng được quả A-la-hán. Thì còn những vị tùy theo đứng kế bên á, có vị thì cũng chứng A-la-hán, thì có vị thì chứng quả A-na-hàm và có vị chứng quả Tu-đà-hàm. Thì đó là cái sự tích mà Đức Phật nói một cách ngắn gọn cái câu quán tưởng như thế vậy. Thì đối với trên cái con đường tu tập của chúng ta thì cái chúng ta có rất nhiều pháp quán cũng như là pháp tu tập. Thì đây gọi là pháp quán về cái thân bất tịnh cũng như là pháp quán về cái thân vô thường. Khi mà nó còn phước báo thì chúng ta còn khỏe mạnh, Mà khi cái thân của chúng ta nó hết, tuổi thọ nó hết, thì nó sẽ sinh ra đủ thứ bệnh. Và lúc ấy chúng ta sẽ từ từ phải từ bỏ cái thân này, dù có yêu mến, dù có thích thú, dù có luyến tiếc. Thì đó là cái mà sự thật mà Đức Phật muốn nêu ra cho chúng ta, hay là Đức Phật muốn cảnh giác cho chúng ta biết. Thì đừng có quá yêu mến về thân. Thì thông thường nếu chúng ta không hiểu đạo Phật, không được biết phép tu, thì chúng ta luôn luôn có một cái quan điểm là yêu mến cái thân này. Thì chúng ta nào là tham ăn, nào là lo chăm sóc, tô điểm, trang sức cái thân, nào là xây nhà cao, cửa rộng, tiện nghi đầy đủ để mà cho cái thân này nó được thoải mái, nó được sung sướng. Thì đó là cái quan điểm chung. Thì ngày xưa cũng vậy. Ngày xưa thì trong thời Phật cũng có một cái trường hợp người ta đặt ra một cái câu hỏi là trên đời này chúng ta yêu ai nhất? Thế thì có người thì trả lời là ta yêu chồng nhất, ta yêu con nhất, ta yêu của cải nhất, ta yêu danh vọng nhất. Nhưng mà mấy cái đó thì đúng, nhưng mà cũng chỉ đúng một phần thôi. Ta yêu ai nhất đây? Thực ra thì ta yêu chính mình nhất. Sở dĩ ta yêu chồng là vì ông chồng mới đáp ứng được những cái yêu cầu của mình mới yêu, chứ còn ông không đáp ứng yêu cầu của mình đâu có yêu làm chi, phải không? Yêu mấy rồi cũng ghét. Đó. Thí dụ như bây giờ mình thì không mình muốn ông chồng là sở hữu của mình, nếu mà ông ấy đi lăng nhăng người khác là thôi mình ghét liền, đâu có yêu nữa. Cho nên đó gọi là dù mình có yêu chồng, yêu của cải, yêu cái gì đi nữa thì cái đó cũng chưa phải là chính, mà chúng ta yêu cho mình là chính. Thì đó là cái thơ thông thường. Chúng ta muốn như vậy thì chúng ta muốn cái gì? Muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh, muốn giàu có, muốn sung sướng, muốn thông minh, muốn tài trí, vân vân. Tất cả những cái muốn đó đều là gì? Đều để phục vụ cho cái thân của chúng ta. Thành ra khi nói về thông thường con người trên thế gian này á, là cái tận căn để những cái yêu của chúng ta yêu trên trần đời này, là nó cái gốc của nó là chúng ta muốn yêu cái thân mình, muốn bảo vệ cái thân mình, muốn tô đắp cái thân mình, muốn phục vụ cho cái thân mình nó được tốt đẹp. Đó, thì đó là được gọi là yêu. Mà đây là giải thích theo lối thông thường của thế gian thôi. Còn giải thích theo đạo Phật đó, thì giải thích như thế nào? Tại sao chúng ta lại yêu cái thân mình? Đó là bởi vì chúng ta là một chúng sinh. Mà cái cội gốc sở dĩ chúng ta yêu cái thân mình đó là vì chúng ta muốn sống, muốn tồn tại. Khi mà chúng ta muốn tồn tại thì chúng ta bắt đầu yêu cái thân này. Vì vậy mà chúng ta thấy thử quan sát xem thêm, không những loài người nó yêu cái thân nó, mà cái loài vật nó cũng biết yêu cái thân nó. Ví dụ ngay cả con kiến, con muỗi, con ruồi, cái con gì cũng vậy, ngay cả cái con vi trùng cũng vậy nữa. Mình mà chích thuốc vô là nếu mà có kính hiển vi, mình sẽ thấy rằng con vi trùng nó sẽ tìm cách nó chạy trốn để nó bảo tồn cái mạng sống của nó. Thì đó là quan điểm thứ nhất của đạo Phật. Rồi Đức Phật mới giải thích thêm rằng khi mà chúng ta muốn sống, muốn hiển hữu thì bằng cách gì đi nữa chúng ta cũng cần phải bám víu vào một cái thân. Mà khi chúng ta bám víu vào cái thân ấy thì gá vào cái thân nào thì chúng ta yêu cái thân ấy. Thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta có nhân duyên phước đức thì chúng ta sanh ra làm người, gá vào cái thân người, cho nên chúng ta yêu cái thân người. Nhưng mà nếu mà sau này chúng ta mất đi mà chúng ta thiếu phước, thiếu đức á, thì lúc đó chúng ta không có thể gá được vào cái thân người, mà cái linh hồn của chúng ta nó gặp con sâu, con bọ, con kiến, con giun thì con gì con gá vô hết. Bởi vì cái muốn sống của chúng ta là nó tồn tại như vậy. Cho nên mà khi đã gá vào á, vào con giun á, thì tự nhiên lúc đó chúng ta lại yêu mến cái con giun, yêu mến cái thân con giun. Đó là cái mà tiến trình cái tâm thức của chúng ta nó sanh tử luân hồi là như vậy. Cho nên nó nhiều khi chúng ta yêu mến, muốn đẹp, nhưng mà chúng ta không phải dễ đâu, bởi vì nó còn theo cái nghiệp thức của chúng ta tồn tại như thế nào thì chúng ta mới được đầu thai vào cái đó. Thì trong kinh có miêu tả một cái sự tích này để cho chúng ta hiểu rõ hơn cái dòng sanh tử của chúng ta như thế nào. Thì một hôm Đức Phật cùng với A Nan đi hành đạo, thì trên cái con đường đi á, thì tình cờ đi ngang qua một con đường, rồi gặp một cái thây xác chết. Thì đặc biệt có một cái xác thây chết này á, nó đang sình thúi, thì đặc biệt có một cái con giòi rất là lớn, nó bò từ trong mũi của cái thây chết đó, nó bò ra. Sau khi nó bò ra rồi nó lại bò vào, nó bò vào rồi nó lại bò ra, cứ thế nó bò liên tục. Thì Đức Phật mới đi ngang gặp cái thây này, mới chỉ A Nan nhìn thấy, cho thấy cái con giòi đó, con giòi lớn lắm. Mới nói rằng A Nan có thấy rằng cái con giòi nó bò ra bò vào cái mũi của cái cô này hay không? Đấy, thì về A Nan mới nói là thấy, thưa bạch Thế Tôn con thấy. Thì Đức Phật mới giải thích luôn là cái cô này á, khi còn sống á, là một cô kỹ nữ rất là đẹp, đẹp lộng lẫy. Nhưng mà không những đẹp rồi có, nhưng mà cô ấy lại còn có một cái đặc biệt hơn nữa là cái sống mũi của cô lại còn đẹp tuyệt hơn cái gì nữa. Từ xưa tới nay không ai đẹp hơn cô nàng về cái mũi. Mà chính cái cô kỹ nữ này á, từ nhỏ tới lớn cô ấy cũng hãnh diện cái mũi của cô, cho nên là cứ suốt ngày yêu mến cái mũi, xong soi gương là phải nhìn cái mũi trước. Cũng như chúng ta, có người thì đẹp mắt, có người thì đẹp mũi, có người đẹp tai, có người đẹp miệng vậy đó. Thì cô ấy vì quá yêu cái mũi cho nên đến khi cô ấy bị bệnh, cô ấy chết á, cô không bỏ được cái yêu mến cái mũi của mình. Cho nên là với giá nào cũng được, cũng cô cũng phải tìm cách gì để mà được gần cái lỗ mũi của cô ấy. Vì thế mà cái nghiệp á, thứ nhất là cô muốn như vậy, cái nghiệp của cô không có cao, không có phước nhiều, cho nên rằng nó xin cho cô làm cái con giòi để bò ra bò vô cái mũi cho thỏa mãn cái ước nguyện. Đó là câu chuyện thứ nhất. Còn câu chuyện thứ hai là một hôm á, Đức Phật đi trì bệnh khất thực ngang qua một nhà triệu phú. Thì nhà đó có nuôi một con chó nó rất là dữ. Nên là khi Đức Phật đi ngang đó, cái con chó nó thấy Đức Phật đứng ôm trì bệnh trước cái nhà đó, con chó nó trong nó chạy sổ ra, nó sủa dữ dội, nó đòi cắn nữa. Thì khi ấy Đức Phật mới mở mắt nhìn con chó, xong rồi Đức Phật mới quở nó rằng: mày á, kiếp trước vì ngu si tham lam cho nên kiếp này mới đọa thân chó, mà đã đọa thân chó rồi mà không biết mắc cỡ mà còn già mồm, không sủa mắng Như Lai nữa. Thì khi Đức Phật nói như vậy á, thì Đức Phật dùng cái thần thông cho con chó thấy được kiếp trước. Con chó nó thấy kiếp trước xong rồi nó thấy được nó là cái gì rồi, cái nó buồn quá, nó bỏ vô, nó hết cắn nổi nữa, rồi nó bỏ vô, xong rồi nó nhịn đói, nó nằm mũ rũ nhịn đói. Thì khi Đức Phật đi khất thực đi rồi á, Thì ông chủ á, ông cưng con chó này lắm. Cho nên á, ông thấy để ông đi vắng, khi ông về ông thấy con chó này nó buồn. Mà bây giờ dỗ ăn dỗ gì cũng được, không có cách gì nó chịu ăn hết. Ông mới lấy làm lạ, ông mới hỏi người người ở rằng là từ lúc ta đi tới giờ ở nhà có cái chuyện gì xảy ra không, mà sao là tự nhiên cái con chó này nó buồn vậy vậy. Cái người đầy tớ mới trả lời rằng không có chuyện gì hết, nhưng mà đặc biệt hôm nay sáng nay có một vị sa môn nó đi vào nhà khất thực, rồi con chó nó sủa, rồi vị sa môn nó nói gì với nó đó, một câu gì đó không biết, rồi cái là tự nhiên nó buồn quá nó chạy vô nó nằm tới giờ. Ông nhà giàu này mới tức mình, mới tìm đến hỏi cho phăng ra ai là người đi thì biết được Đức Phật, mới tìm đến Đức Phật để hỏi tại sao mà Đức Phật nói cái câu gì mà con chó nó giận. Đi Đức Phật trả lời rằng con chó đó chính là tiền thân là cha của mi. Vì khi chết á, ngoài cái tiền bạc giao lại cho mi rồi á, thì ông mới còn chôn một mớ vàng bạc ở dưới gầm giường á, mà ông chưa kịp trối tranh. Cho nên đến khi ông mới chết rồi á, thì ông mới tiếc cái của đó. Vì vậy mà ông mới bằng giá nào ông cũng phải ở gần nơi đó. Cho nên là nhân duyên có đó, có một cái con chó nó thụ thai, thì ông đầu thai vào con chó và nó tới ngày hôm nay thì nó sẽ ở nhà ngươi. Mà ngươi có để ý rằng á, nó luôn luôn là nó nằm dưới gầm giường không? Thì người con này nghe như vậy, tin thấy rằng Đức Phật nói đúng, nhưng mà không biết có thật đúng hay không. Cho nên ông nói rằng là gì, nếu Thế Tôn nói như vậy thì để về con, về con đào cái giường lên xem coi có cái gì ở dưới. Và khi ông triều phú này ông mới về cho đào cái giường lên thì đúng quả đúng là dưới giường nó toàn là vàng bạc, một túi vàng bạc châu báu ở dưới chôn ở dưới. Thế là ông mới, lúc đó ông mới tin. Ông mới tin thì đến nhờ Đức Phật, xin Đức Phật cứu giúp cho người cha của mình. Thì Đức Phật nói rằng bây giờ đã đọa làm thanh thú thì cũng khó cứu, bây giờ ngươi có muốn cứu á thì chỉ có nước ngươi ăn chay làm phước bố thí, rồi nhờ cái phước đó thì cha ngươi mới mau thắc sinh lên nơi khác thôi. Rồi quả nhiên ông từ đó rồi đi, ông quy y Phật Pháp Tăng và làm phước cúng dường hồi hướng cho người cha. Rồi thì người cha từ từ á chết cái thân chó đi, rồi đọa, tức là đọa sanh vào cái cõi người khác. Thì đó là hai cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng á, cái dòng sanh tử của chúng ta, khi mà chúng ta yêu mến cái gì á, thì trước hay sau gì chúng ta cũng tìm cách, cũng tìm cách mà đầu thai vô cái nơi đó. Vì vậy mà ngày xưa ông bà chúng ta có một cái câu là sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông. Thì có nghĩa là sao? Chúng ta cũng thường thấy rằng á, có nhiều khi con của mình á, sinh ra đứa con rồi mình thường khen rằng á, nó không giống bơ, giống cha nó, không giống mẹ nó. Không giống ai hết, chỉ giống ông nội nó. Thì cái giống đó là cái gì? Là cái coi chừng á, đó là cái do ông nội, ông mới thương cháu quá rồi, ông thương quá rồi bây giờ không biết làm sao. May có phước được đầu thai làm cái người con của cháu mình. Thế đó là một cái trường hợp. Còn trường hợp thứ hai mà không có phước thì làm sao? Thương con, thương cháu quá thì làm sao? Thì đọa sanh làm con chó, con mèo, con gà, con vịt gì ở trong vườn đó. Đó là không có phước đó, thì bị đọa sanh làm như vậy. Mà có phước đó, thì mới được sinh ra làm con cháu con người. Thành ra chúng ta mà sở dĩ chịu sanh tử là bởi vì chúng ta quá yêu mến cái thân. Rồi những cái gì chung quanh cái thân phục vụ cho mình cũng yêu mến luôn. mà tại sao của cải vàng bạc ngọc ngà châu báu mình lại yêu? Tại sao mình yêu? Nó ở ngoài thân mà sao chúng ta yêu? Là bởi vì khi ấy chúng ta đã đồng hóa của cải vàng bạc ấy là của mình. Còn khi nào chúng ta không đồng hóa nó thì chúng ta không yêu. Ví dụ như người chồng mình thì mình cứ yên chí, đây là chồng của tôi cho nên là tôi mới thương. Đây là con của tôi mới thương. Thấy không? Chứ còn nếu mà con mình thấy rằng đó là con của người ta hay chồng của người ta thì mình làm gì mình thương họ, chết bằng ai ấy, mình dính dáng gì thương. Nhiều lắm là mình từ bi lắm là mình thở dài, mình tội nghiệp cho người ta một tí thôi. Thấy không? Trên thế giới hàng ngày chúng ta xem tivi á, trên thế giới thiên hạ mỗi ngày đều có người chết ấy, đánh nhau chết mà mình có khóc đâu. Bởi vì họ không phải là chồng của mình, họ không phải là cha của mình, họ cũng chẳng phải là con của mình thì mình khóc làm chi. Chỉ khi nào trong gia đình mình á, nghĩa là cái gì của mình á, thì là mình mới khóc chứ. Người ta chết thì mình chẳng khóc vậy, chứ mình mà mất chiếc xe đạp đó là mình buồn thúi ruột, buồn 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Thấy không? Thì cái đó là gì? Đó là bởi vì mình đồng hóa cái xe đạp đó là của mình rồi, cho nên cái gì của mình là mình mất đi là mình đau khổ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng khi chúng ta mà đã yêu mến cái thân mình và yêu mến những cái gì đồng hóa làm của mình rồi á, thì những cái đó nó ràng buộc, nó trói buộc chúng ta rất là mãnh liệt. Và nhân tiện ở đây, qua cái câu chuyện mà yêu mến về thân của nàng kỹ nữ ấy á, thì thầy cũng nói luôn là cái giữa giới nữ và giới nam á, thì người nữ họ yêu cái thân mình nhiều nhất. Nhất là người nữ mà gọi là cô nào mà đẹp á, xinh đẹp chừng nào thì yêu mến cái thân mình nhiều chừng đó. Còn người nam thì nhẹ nghiệp hơn, thấy không? Có thân nhưng mà không có lo lắng cho cái thân nhiều. Đó. Thì vì vậy mà người nữ á, có người á, thì họ nghĩa là họ chăm thân sóc sắc đẹp còn hơn là chăm chồng. Suốt ngày tô điểm thôi, chồng nhiều khi không có lo, thấy không? Nghĩa là có nghĩa là mình thương cái thân đẹp, thân tướng đẹp của mình nhiều hơn là thương chồng nữa. Thì đó là cái mà người nữ nặng nghiệp về cái yêu mến cái thân nhiều hơn. Dĩ nhiên là người nam thì nặng cái chuyện khác. Mỗi người, mỗi giới nó có nặng một cái. Thì chúng đó là cái. Rồi bây giờ chúng ta, khi mà quán thân thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Đây là một cái câu chuyện mà Đức Phật dạy để cho chúng ta biết cách quán tưởng để giảm bớt cái ái luyến về thân. Thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe nói ở trong kinh Lăng Nghiêm. Thì ngài A Nan là người hầu cận Đức Phật, cũng là dòng dõi vua chúa, cho nên rằng A Nan có một cái nét đẹp thật là đẹp trai. Và A Nan thì có nhiều cái giỏi lắm. Thì một hôm A Nan đi khất thực, gặp đi ngang nhà cô thiếu nữ, cô ấy tên là Ma Năng Già. Thì khi mà cô ấy đi ngang, A Nan đi ngang khất thực á, thì Ma Năng Già này là người con một cái người trung lưu thôi chứ không phải con nhà giàu, nhưng mà cô ta nhan sắc thì cũng khá đẹp chứ cũng không phải đẹp lộng lẫy gì, nhưng mà cô có một cái bệnh rất là kém. Từ hồi cô nhỏ tới lớn là cô chưa cặp mắt của cô mà chưa thấy ai mà cô gọi là sao xuyến hết á, vừa ý để mà thương để nhớ. Nhưng mà một hôm á thì A Nan đi ngang cô thì cô thấy A Nan thì cô thấy sững sờ, cô thấy trời, trên đời này chưa có ai mà đẹp bằng cái người mà mình mộng cũng không có được. Thế là cô yêu luôn. À, cô thấy rồi cô yêu, về nhà bỏ cơm bỏ nước, người mẹ mới hỏi như thế nào, sao con lại bỏ cơm, thì cô mới nói rằng mẹ phải tìm cách mà cưới cho con A Nan, chứ còn nếu không thì con không có sống nổi. Thì bà mẹ không có biết cách gì hết, bởi vì thấy A Nan là tu cũng biết cách gì hết. Nhưng mà vì quá thương con cho nên là một hôm á, mới đi đến các vị Bà La Môn á, xin cái loại bùa gọi là bùa mê, bùa hay chú hay ngải gì đó, xin cái loại bùa mê để về làm sao mà làm cho A Nan mê Ma Đăng Già. Rồi đó là một mạch. Rồi mạch khác á, một hôm á, mới thỉnh A Nan để đến nhà thọ trai. Thì bữa đó thỉnh chỉ thỉnh một mình A Nan thôi. Thì khi A Nan đến nhà thọ trai rồi á, thì bị thuốc mê, A Nan mê luôn. Thì bởi vì A Nan là người có phước, cho nên khi mê như vậy á, thì tự nhiên Đức Phật có một cái giao cảm, Đức Phật nóng ruột, cho nên Đức Phật nhập định thì thấy A Nan đang bị nạn. Rồi Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất Bục Kiền Liên á, không, Đức Phật đọc cái chú Thủ Lăng Nghiêm thành chú xong rồi sai Xá Lợi Phất Bục Kiền Liên đến nhà Ma Đăng Già, không, dùng thần thông cứu A Nan về. Thì khi mà đã cứu về tỉnh xá rồi á, thì Ma Đăng Già yêu A Nan quá, không có chịu nổi, không cần biết sĩ diện gì hết á, chạy theo vô tỉnh xá bắt thường Đức Thế Tôn, nói rằng bây giờ A Nan là người yêu của con rồi, không có phải là gì hết, tại sao Thế Tôn lại lôi về. Đấy, Đức Phật mới dùng một cái phương tiện để cho Ma Đăng Già tỉnh ngộ. Cho nên á, Đức Phật mới hỏi rằng vậy chứ con thương A Nan thì con thương cái gì? A Nan cũng giống như Như Lai và cũng giống như Chư Tăng khác, vậy thì con thương A Nan thương cái gì? Rồi xong rồi á, thì Ma Đăng Già mới nói già, A Nan có đôi mắt bồ câu rất là đẹp, con thương lắm. Đấy, Đức Phật mới nói thôi được rồi, vậy thì ngày mai ta sẽ trả lời cho ngươi sẽ biết. Xong rồi tối đó A Nan ngủ, Đức Phật dạy rằng sáng đừng có rửa mặt, thấy không? Rồi ngủ cho nhiều nó đi, rồi nó ghèn cho nó ra thật nhiều, rồi cái là mắt mở ra ghèn không à. Đấy, sáng hôm sau A Nan, Đức Phật mới dắt A Nan đến Ma Đăng Già hỏi, con thương đôi mắt vậy thì bây giờ hôm nay á, Đức Phật cho con ngắm đôi mắt của A Nan. Thì dĩ nhiên là mới ngủ dậy mắt ghen không, nhưng ngắm vô sao sẽ thấy đẹp được. Rồi cái Đức Phật mới hỏi, sao con thấy mắt A Nan có đẹp không? Cái cô nàng cổ túng quá, nói dạ thờ, con thương A Nan cái miệng. Rồi Đức Phật nói, được, để ngày mai để cho con ngươi xem cái miệng. Thế là ngày mai biểu A Nan đừng có xúc miệng gì hết, ăn xong đừng có xúc miệng, để cho càng hôi càng tốt. Rồi ngày mai cái sau người dắt A Nan đến hả miệng cho cổ xem. Đó. Thì mùi hôi thối nó bay ra, cổ không chịu nổi. Túng thế quá, Ma Đăng Già mới nói dạ, chỗ nào con cũng thương A Nan hết, thân từ trên dưới chỗ nào con cũng thương A Nan. Thì ngày mai Đức Phật lại để cho A Nan á ngâm xuống sình xuống bùn, xong rồi mồ hôi mồ kê ra nhễ nhại, xong rồi đến gặp cô nàng thấy, đến gần đó thấy kinh quá, không có dám yêu gì hết. Rồi Đức Phật mới nói, đó con thấy không, những gì con yêu A Nan á, thì đó chỉ là cái tô điểm bóng dáng đẹp đẽ bên ngoài mà thôi. Khi mà còn lau chùi á, thì nó còn đẹp, còn không có lau chùi á, chỉ cần một ngày thôi là hôm sau nó kinh lắm. Đừng có yêu A Nan nữa. Thế là cô ấy tỉnh ngộ và cô ấy xin làm đi tu. Thì trong cuốn Thanh Tịnh Đạo cũng có lưu lại một bài kệ như thế này: thân xác thối tha này như phân như nhà xí, khó ưa với người trí nhưng kẻ ngu say mê. Như vết thương chín lỗ bọc trong lớp áo da, rỉ bất tịnh mọi chỗ, quế khí mùi bay xa. Nếu những gì bên trong bỗng tuôn hết ra ngoài, người ta sẽ cầm roi đuổi xua như chó quạ. Thì cái đó là Đức Phật nói rằng khi chúng ta ai có cái bệnh yêu cái mến thân á, thì phải tập nhìn giống như vậy. Chúng ta khi yêu thân á, thì khi nào chúng ta cứ đừng có tắm 10 ngày coi, thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy rằng cái thân mình như thế nào, nó đẹp hay là xấu. thường thường á, thì cái yêu mến cái thân này là do cái tâm của chúng ta muốn đẹp, chứ không phải tự cái thân này nó đẹp. Chúng ta nó muốn đẹp cho nên là chúng ta lo tắm rửa kỳ cọ, rồi xong rồi lo sức dầu thơm, rồi lo sức cho nó trắng da ra, rồi đủ chuyện hết. Đó là chúng ta nó muốn làm đẹp cái thân đó, chứ không phải cái thân nó đẹp. Chứ còn nếu mà tự cái thân nó đẹp thì chúng ta khỏi cần tắm rửa nó cũng đẹp, khỏi cần sức nước hoa nó cũng thơm, thì cái đó mới là thật sự gọi là cái thân đẹp, phải không? Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng nếu những gì bên trong bỗng tuôn hết ra ngoài thì lúc ấy thì sao? Người ta sẽ cầm roi đuổi xua như chó quạ. Thì bây giờ cũng vậy, ngay như bây giờ ta đang đẹp về mà bị bệnh đau bụng mà ta tuôn ra coi, người ta chạy hết, phải không? Phải không? Cái gì ở trong ruột chúng ta sổ ra ngoài coi, người ta chạy hết. Đó cũng như người đang đẹp về mà chỉ giờ chúng ta đi ra ngoài bị tai nạn xe cộ một cái, máu me dầm về, ngó thấy kinh, không ai dám ngó đâu. Đúng không? Phèo ruột gì mà nó lòi ra rồi thì lúc đó chúng ta không ai dám ngó được, ta kinh đấy. Vì vậy mà nhiều khi á, có nhiều người yếu thần kinh á, thì đi ngang tới cái chỗ mà tai nạn á, thấy máu me á, nhiều người ta xỉu. Đó là bởi vì vậy á. Thế tại vì sao? Máu me trong người mình có gì đâu đẹp, bình thường thì nó che đậy lớp da chúng ta mới thấy đẹp. Thì đó là cái cách mà Đức Phật nói rằng giữa người trí và người phàm phu nhìn cái thân của mình như vậy. Nhìn một cách á, mình nhìn một cách gọi là dưới một cái màn để mà mình tưởng tượng nó là đẹp. Còn Đức Phật thì không có nhìn như vậy. Đức Phật nhìn thực tế con người mình thật là đẹp hay là thật là xấu. Đấy. Nó che đậy bởi cái lớp da bên ngoài mà thôi. Thì khi mà chúng ta đã nhìn một cách giả dối như vậy, chúng ta không thừa nhận cái sự thật như vậy, cho nên rằng tâm của chúng ta mới giả dối. Chúng ta cứ nó là xấu rồi chúng ta cứ quét vôi cho nó đẹp lên. Giống như cái nhà này cũng vậy. Cái nhà này là xi măng nó xấu quá cả, nhưng mà giờ chúng ta lại phải mua thêm vôi quét lên màu xanh, màu đỏ, màu vàng để cho nó đẹp ra. Thì nó đẹp đó là đẹp bề ngoài, chứ còn bên trong cái ngôi nhà nó là bằng xi măng có gì đâu đẹp. Càng nhìn càng chán chứ đâu có gì đâu đẹp. Thì vì vậy mà chúng ta luôn luôn sống theo cái gọi là, chúng ta bị một cái tập quán tự nhiên gọi là sống theo cái giả, sống theo cái bề ngoài, sống theo cái bằng cái con mắt mà chúng ta cứ cố gắng làm cho nó đẹp, chứ còn thực tế trên đời này á không có cái gì nó gọi là đẹp. Thì chẳng hạn như chúng ta ưa đi ngắm cảnh, chúng ta thấy cái phong cảnh nó rất là đẹp. Nó phong cảnh thấy đẹp là gì? Bởi vì mình đứng xa xa mình nhìn, chứ còn mình đến gần nó mình nhìn coi nó chả có gì đẹp hết, phải không? Khi chúng ta đứng xa thì ta thấy ngọn núi xanh xanh, nó đen đen, nó mờ 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 ảo ảo, nhưng mà ta đến gần nó toàn là đất đát cá không, chẳng có gì đặc biệt hết. Thế đó là gì? Bởi vì chúng ta chỉ nhìn bóng dáng, chỉ nhìn cái hình ảnh của nó thôi. Ở khi nào cái gì mờ mờ ảo ảo thì chúng ta thấy là đẹp, chứ còn nếu mà chúng ta nhìn kỹ không có đẹp. Vì vậy mà ngày xưa người ta thường thường có cái trò đố vui, người ta vẽ một cái hình chữ nhật, xong rồi người ta vẽ một cái chấm, hai cái chấm, ba cái chấm gì ở trong đó, người ta biểu mình tưởng tượng ra coi cái hình này là hình gì. Ai mà tưởng tượng hay nhất á thì được gọi là được có thưởng. Thì có một bữa thì mỗi kỳ họ đăng một cái hình ảnh, thì có một kỳ á thì thầy chỉ có dịp xem được có một kỳ thôi. Một kỳ nó vẽ một cái khung hình chữ nhật, ở bên trong nó vẽ những cái vết lổm chổm giống như là trên mặt trăng mà nó bị đá mà nó rớt xuống đất rồi nó lổm chổm lên, nó thành hố thành gai. Người ta vẽ một cái hình lổm chổm ở trên đó, người ta biểu rằng bây giờ tưởng tượng cái có cái gì. Thì kỳ sau thầy đọc á là có cái một cái lời giải được xem là hay nhất á, được giải nhất á. Biết lời giải như thế nào không? Thì cái đó người đó mới đọc lời giải rằng đây là mặt của cô mỹ nữ dưới kính hiển vi. À, thì cái đó là một cái lời giải rất là hay, là thực tế là như vậy. Mặt là chúng ta tưởng tượng, nhưng mà bây giờ rời đến thì thấy láng, nhưng mà bây giờ ta đặt cái kính hiển vi lên coi, ta coi thấy khủng khiếp lắm, nó hủng, nó lỗ, nó gì to kinh khủng lắm. Chứ nó không có phải là láng, nó mịn, nó trơn như vậy. Cho nên cái lời giải gọi là mặt cô mỹ nữ á, dưới kính hiển vi thật là đúng. Bây giờ chúng ta cũng vậy, thực ra thì chúng ta nhìn thấy đẹp là bởi vì chúng ta nhìn xa thôi, nhìn càng gần là càng xấu, ai cũng vậy thôi. Cho nên đó là cái mà thực chất cuộc đời của chúng ta là như vậy. Rồi bây giờ khi chúng ta đã hiểu trên cái quan điểm của cái người trí và cái người phàm phu, khi chúng ta phàm phu thì chúng ta bị mấy cái thứ nhỏ nhỏ linh tinh đó, nó quyến rũ, nó làm cho chúng ta khốn đốn, khổ sở, lao đao trong trọn cả cuộc đời. Còn Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta có trí thì chúng ta hiểu được, thì chúng ta từ bỏ nó thì chúng ta cả một cái cuộc đời hạnh phúc an lạc. Bỏ nó được thì chúng ta đừng có mến nó, đừng có yêu nó, đừng có bị lệ thuộc vào nó, thì chúng ta được an lạc. Thì đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta đã được biết. Bây giờ sau đây thì chúng ta hãy tu tập như thế nào. Thường thường thì cái thấy như vậy, chúng ta muốn tu tập cũng không phải chuyện dễ. Muốn tu tập để mà làm chủ cái yêu mến của mình, đoạn trừ được cái tham muốn của mình đó, thì chúng ta phải tu tập từ từ, chứ không phải là tu tập chỉ một sớm một chiều mà được. Bây giờ chúng ta muốn tu tập theo đúng chân lý, theo đúng sự thật, mà muốn buông bỏ được tất cả những cái sự tham lam, những sự yêu mến về cái ta của mình, thì chúng ta phải tu tập từng giai đoạn. Thì trong cái giai đoạn ở đây, chúng ta sẽ, thầy xin giới thiệu là chúng ta tu tập 5 giai đoạn, tu tập 3 giai đoạn, nói gọn lại là 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tu tập về năm dục. Giai đoạn thứ hai là tu tập về thân. Và giai đoạn thứ ba là tu tập về tâm. Thì giai đoạn thứ nhất tu tập năm dục là gì? Năm dục chính là những cái gì nó ở bên ngoài chúng ta, tức là sắc, tài, danh, thực, thị. Thì khi mà chúng ta muốn mà bớt yêu mình, thì đầu tiên chúng ta phải bớt yêu cái cảnh của chúng ta trước cái đã. Thì chúng ta muốn bớt cái yêu cái cảnh á, thì chúng ta phải từ bỏ bớt cái sắc, cái tài, cái danh, cái thực, cái thị. Thì chúng ta phải bỏ từ từ. Mà giờ cái phương pháp bỏ về ngũ dục á, thì chúng ta bỏ như thế nào? Chúng ta phải tu cái pháp môn dễ tu nhất, đó là cái pháp môn thiểu dục và pháp môn tri túc. Sống trong cuộc đời ấy, khi mà chúng ta còn tham nhiều, còn mong nhiều, còn muốn nhiều ấy, thì chúng ta khổ. Mà chúng ta là bớt thiểu dục đi, tức là ít muốn đi, thì chúng ta tương đối là an lạc. Ấy, chẳng hạn như có người ấy, có cái xe đạp hoặc là có chiếc Honda đi, nhưng mà đi một thời gian xong rồi thấy cái xe Honda của mình nó so với những Honda mới của người ta nó xấu xí quá, cho nên nó trong lòng mình muốn có một chiếc Honda mới hơn để đi cho nó thỏa mãn. Thì cái lòng muốn như vậy đó đã là khổ rồi, bởi vì khi chúng ta muốn cái gì là chúng ta khổ rồi. Còn Đức Phật nói rằng khi chúng ta thiểu dục là ít muốn. Ít muốn ở đây, cái triết lý của ít muốn ở đây không có nghĩa là chúng ta từ bỏ cái ham muốn. Thì cái cách khôn ngoan nhất là khi nào chúng ta có cái gì thì chúng ta xài cái đó, không có là thôi. Đừng có tưởng tượng, đừng có ước mơ, đừng có mong muốn những cái gì. Chừng nào khi nào có tiền thì ta mua. Nhưng mà thực tế ra thì chúng ta không chịu vậy. Chúng ta luôn luôn là mong muốn cái gì chưa tới chúng ta mong muốn. Mà đặc biệt cái tâm của chúng ta không vậy, cái gì nó đang có chúng ta chẳng có thích, hay là xem thường nó. Vì vậy mà cuộc đời của chúng ta nó khổ là vì vậy. cái gì nó đang có chúng ta xem thường, còn cái gì không có thì chúng ta muốn. Cho nên rằng Đức Phật nói rằng con người không biết quý những cái gì mình đang có, vì vậy mà khổ. Nên Đức Phật mới dạy bày ra một pháp môn chúng ta là thiểu dục, muốn ít thôi, muốn ít thì ít khổ. Ấy cũng như có một cái ví dụ như thế này. Khi nào chúng ta mà bị bệnh, thấy không? Thì chúng ta không có được ăn, thấy không? Rồi đói 2-3 ngày, đến khi mà chúng ta hết bệnh chúng ta ăn lại, chúng ta thấy ngon lắm, phải không? Nhưng mà ngày thường thì chúng ta đâu có thấy ăn ngon đâu. Đó. Đó là tại vì sao? Bởi vì ngày nào chúng ta cũng được cái ngon đó, cho nên chúng ta chẳng còn thèm muốn nữa. Cho đến khi nào tới một ngày nào đó chúng ta không được ăn á, thì lúc ấy chúng ta mới thấy ngon. Hồi xưa những người đi học tập cải tạo á, đi trong vô trong rừng rồi cuốc đất rồi trồng khoai, thì bởi vì đi cải tạo cho nên là cái tiêu chuẩn ăn uống đâu có được nhiều. Vì vậy mà những người cải tạo họ tự nhiên họ thèm ăn kinh khủng. Thầy cũng có một người quen, người bà con họ đi cải tạo. Cái người này họ thèm đến nỗi mà họ viết thư về, họ chỉ nhắc tới cái chuyện ngày xưa là ăn như thế nào, ăn gà, ăn vịt, ăn gì gì, họ nhắc chuyện ngày xưa không. Họ nhắc, họ viết thư, họ nhắc để họ tưởng tượng ra cho đỡ thèm. Nhưng mà ngày xưa khi họ đang được ăn đó thì họ chẳng có thấy là quý. Thì chúng ta cũng vậy. Tất cả những gì chúng ta đang có chúng ta không thấy quý, mà chúng ta chỉ tưởng tượng, tham muốn những cái gì nó có ngoài cái chúng ta có. Chứ thực ra thì trời đã cho chúng ta nhiều cái hạnh phúc rất là nhiều mà chúng ta không biết. Ví dụ như buổi sáng cái hạnh phúc ngắm mặt trời mọc, chúng ta chẳng có bao giờ chúng ta thưởng thức. Nếu có thì cũng lâu lâu một lần, chứ không phải ngày nào chúng ta cũng thưởng thức. Nhưng mà trời cho ngày nào cũng có mặt trời mọc cho chúng ta thưởng thức. Rồi một tháng có 20 ngày có trăng, trăng đẹp lắm mà chúng ta không bao giờ thưởng thức. Đó. Buổi chiều ánh nắng vàng nhạt đó là chiếu xiên xiên trên cái làn không khí, nó đẹp kinh khủng lắm mà chúng ta chẳng bao giờ thưởng thức. Nói chung là nhiều thứ đẹp lắm. Ngồi ở nhà rung đùi rồi rót nước trà uống, không? Ngâm thơ nó cũng đẹp lắm mà chúng ta không bao giờ chịu thấy rằng đó là đẹp. Ai thấy đẹp thì mới thấy đẹp, còn ai không thấy đẹp chả. Còn bởi vì chúng ta còn lo mong cầu cái khác làm sao thấy cái đó đẹp được, thấy không? Lo mong cầu nhiều quá đâu có thấy đẹp. Cho nên rằng Đức Phật dạy rằng người nào thiểu dục, chỉ cần muốn ít ít thôi, lúc đó thấy đẹp vô cùng. Vì vậy mà ngày xưa chúng ta làm gì có Honda, làm gì có xe hơi, mà làm gì có máy bay, làm gì có tủ lạnh, quạt máy. Nhưng mà ngày xưa họ không có cái đó, cho nên họ tìm những cái mà trời cho để họ thưởng thức. Vì vậy mà họ nào là đi ra ngoài đi chơi ngắm cảnh leo cây, họ cũng thú vị lắm. Họ cũng nghe cái vui của họ ngày xưa, ông đâu có xua gì cái vui ngày hôm nay chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vui nó khó, nó nhiều cái điều kiện rắc rối. Trước khi chúng ta được vui, cái vui mà đi xe hơi, cái vui mà sắm được cái đầu máy tivi về coi, cái vui đó tốn tiền lắm, tốn công lắm, phải không? Làm bao nhiêu năm mới có. Cho nên nó nhiều người ấy, thường thường Đức Phật nói rằng đó là bởi vì chúng sinh dại dột, si mê. Ngày xưa thầy có quen một em đệ tử, thì lâu lâu cũng em cũng lên gặp thầy, mến thầy thôi, nói chuyện với thầy thôi. Ê, rồi một hôm bình thường thì em đi làm, mà ngày quý vị biết ngày xưa đi làm chật vật lắm mới có ăn, chứ không phải là nhìn đó nhìn khác mới có ăn, lương nhỏ lắm. Thì em đi làm công nhân, cái một hôm công nhân đi mặc quần áo bình thường thôi, một hôm ấy tự nhiên thấy lên thăm thầy mà mặc cái áo dài rất là đẹp. Thầy cũng thấy, thầy cũng đương nhiên là mình không có ngó cũng phải ngó thôi, áo dài mới quá mà. Cái tự nhiên hỏi em rằng, ủa sao con sao con hôm nay lại có cái áo dài đẹp quá vậy? Cái cái cô em mới mỉm cười, nó nói dạ thưa thầy, con mới may đó, mới hỏi là may bao nhiêu vậy con? Ê, thì em mới trả lời dạ thưa thầy 300.000 cái áo này á. À, cái thầy hỏi rằng ủa 300.000 cơ à, mà mình cũng không biết đánh giá 300.000 là như thế nào, mới hỏi rằng vậy thì con lương tháng con làm bao nhiêu? À, dạ thưa thầy mỗi tháng con làm 200.000. Cái mới nói ghê ha, mới nói vậy thì 200.000 thì con tiền ăn tiền uống tiền gì hết trơn rồi, làm sao con có tiền mấy áo dài?